Chia sẻ một bài pháp có tựa đề là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một cái nhóm pháp môn tu tập theo truyền thống xưa nhất của Phật giáo, còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Cái nhóm pháp môn tu tập này nó nằm trong một cái chủ đề lớn là 37 Phật trợ đạo, hay là nói cách khác là 37 pháp môn tu tập vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhằm đưa hành giả đến mục tiêu giải thoát ngay trên cái cuộc đời này. Thì Bát Chánh Đạo đây là 8 yếu tố đưa đến giác ngộ. Bát Chánh Đạo nhiều khi còn có tên gọi là Bát Thánh Đạo nữa. Đại khái là những cái pháp môn đưa đến cái mục tiêu giải thoát. Vì đây là những cái pháp môn rất là cao quý, cho nên nhiều khi gọi là thánh. Thì 8 cái pháp môn này gồm có: thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, kế tiếp là chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta thấy rằng đầu tiên là chánh kiến và kết thúc là chánh định. Thế nào? Mở đầu là cái tri kiến và kết thúc là thiền định. Và cái nhóm Phật pháp này chúng ta thấy rằng những cái nhóm Phật pháp chúng ta đã học là có cái tiếng căn và tiếng lực. Thì chúng ta sẽ thấy là năm căn và năm lực, hay là năm cái phẩm chất, hay là năm cái đức tính, hay là năm cái pháp môn tu tập cũng đưa đến giải thoát. Nhưng năm cái pháp môn đó chúng ta thấy là thứ nhất là gì? Tín là tin, tín tấn niềm định và tuệ. Thì đầu tiên là niềm tin và kết thúc là trí tuệ. Đó là năm cái pháp môn, năm căn và năm lực. Kết thúc mở đầu là niềm tin vào Tam Bảo, và sau đó là kết thúc là có trí tuệ, là từ mọi người có cái trí tuệ. Nhưng mà ở đây thì là ngược lại, chúng ta thấy mở đầu là chánh trí, chánh là tri kiến, là cái hiểu biết đúng, là đúng đắn, và sau đó rồi thì kết thúc là thiền định. Đây thì nó là ngược lại, chúng ta lưu ý vậy. Rồi bây giờ chúng ta lần lượt đi vào từng cái pháp môn. Thứ nhất là chánh tri kiến. Chánh là đúng đắn, kiến là thấy biết, là một sự thấy biết là đúng đắn. Thấy biết cái gì? Thứ nhất là thấy các sự vật hiện tượng mà trong cái thuật ngữ Phật pháp gọi là pháp. Pháp thì chúng ta biết rằng là nó có nhiều cái nghĩa lắm. Pháp là chỉ có cái trạng thái niết bàn mà Đức Phật chứng ngộ, thì cái này là pháp. Và thường trong cái chữ viết là cái chữ pháp là nó viết hoa, chữ pháp là viết hoa, là Đăng Ma là viết hoa. Thì cái chữ pháp hay là cái trạng thái niết bàn mà Đức Phật chứng ngộ, thì đây là một cái trạng thái rất là quan trọng. Mà vừa rồi chúng tôi có dịp đi qua tham dự một cái hội nghị gọi là Đăng Ma và Đắc Ma, là hội nghị về pháp mà Ấn Độ đã mời các học giả trên 20 quốc gia trên toàn thế giới về Ấn Độ để tham dự một cái hội thảo về cái chủ đề gọi là tâm ma hay là pháp, và chịu cho cái trạng thái là chứng ngộ. Nhưng mà cái chữ pháp ở đây là nó viết cái chữ thường để nó chỉ cho tất cả các cái sự vật hiện, là hiện tượng như con người, rồi nhà cửa xe cộ, rồi ngay cả những cái tâm lý con người như là buồn vui vân vân. Thì cái chánh kiến đó, cái nghĩa thứ nhất là thấy các sự vật hiện tượng hay là pháp là vô thường, khổ, là vô ngã. Thì chúng ta thấy rằng là theo tinh thần Phật giáo nguyên thủy ban đầu á, là một cái sự thấy biết đúng đắn á, là thấy biết rằng tất cả các sự vật hiện tượng là vô thường. Vô thường có nghĩa là thay đổi. Thì cái cuộc đời này không có cái gì là đứng yên hết, cái gì nó cũng do nhân duyên nó sinh ra rồi nó tồn tại một thời gian, rồi sau đó là nó đoạn diệt, nghĩa là sinh diệt. Và cái này Đức Phật gọi là vô thường, là chỉ cho một cái đặc điểm của các sự vật hiện là hiện tượng. Vì sự vật nó luôn thay đổi cho nên đó chính là khổ. Tâm lý của con người là muốn sự vật là đứng yên, nghĩa là muốn sự vật là mình mong muốn, nhưng mà nó thay đổi, nhưng nó cứ thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nó thay đổi. Thế là chúng ta muốn người thân của chúng ta là có mặt với chúng ta mãi mãi, nhưng mà rồi thì cái thực tế là những người thân lần lượt ra đi đó. Để nói đến cái sự vô là vô thường, và chính cái vô thường nó thay đổi, nó thay đổi không theo ý muốn của mình, cho nên cái đó gọi là khổ. Cái khổ trong nhà Phật nó mang tính là triết học, không phải là cái khổ ăn là khổ mặc. Đối với Đức Phật là cái chuyện mà thiếu ăn thiếu mặc thì nó không phải là cái khổ là chính, mà cái khổ chính là sự đổi thay của sự vật là hiện tượng. Và vô ngã là có nghĩa mình không làm chủ được. Ngã là cái tôi, và chúng ta thấy rằng cái tôi á, thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta mình không làm chủ được. Chẳng hạn như mình nói thôi đừng có già nữa, lớn từng này được rồi ha, đừng có già thêm nữa, nhưng mà rồi là cứ gì, cứ tới ngày sinh nhật, rồi là tới ngày Tết, phải không? Nó cứ lòng lụi là nó đi tới. Và càng sinh nhật, càng Tết thì chúng ta thấy rằng càng đi gần tới cái gì? Gần đi tới cái chỗ mà không ai ưa hết. Phải không? Đó. Thì cái này gọi là vô ngã, Đức Phật gọi là vô ngã là tại vì mình không làm chủ được. Phải không? Mình không làm chủ được. Bởi vậy cho nên cái mà gọi là cái tôi á, đây là một cái ý niệm sai lầm mà phần đông chúng ta gặp phải. Vì cái tôi mà chúng ta tham, vì cái tôi mà chúng ta sân, vì cái tôi mà chúng ta sống trong cái ảo giác đó. Và chính vì vậy, chính vì cái tôi mà nó làm cho chúng ta là đau khổ. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng là tất cả các pháp là bản chất của nó là vô ngã. Chúng ta là chủ thể nhận thức. Thế này, chúng ta là chủ thể nhận thức tôi mà. Nhưng mà cái tôi này nó đang thay đổi. Cái thể xác chúng ta đang thay đổi, rồi cái tâm lý của chúng ta đang thay đổi, những cái cảm xúc, những cái nhận thức là nó đang thay đổi. Mình không làm chủ được. Chính ngay bản thân mình còn không làm chủ được nữa, thì cái mà gọi là cái đối tượng của nhận thức là cũng thế, là mình không làm chủ được. Bởi vậy cho nên đây là ba cái đặc điểm. Đây là ba cái đặc điểm gọi là vô thường, khổ, vô ngã, mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tam pháp ứng. Tam là ba, pháp là sự vật hiện tượng,
ấn là chỉ cho cái đặc điểm.
Thế nào?
Chỉ cho cái đặc điểm là ba cái đặc điểm của tất cả sự vật hiện tượng hữu hình hay là vô hình trên cuộc đời này.
À,
ai mà thấy được như vậy thì cái này gọi là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là mình thấy được ba cái đặc điểm này. Mà khi thấy được ba cái đặc điểm này có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng kể từ đây chúng ta sẽ bớt đi, giảm đi cái gọi là tham sân si. Trước đây là chúng ta tham sân si, tại vì sao chúng ta tham? Tại vì có cái tôi, thế là tôi rồi cái của, rồi cái của tôi. Đó. Khi có cái tôi thì đương nhiên sẽ có cái của tôi. Khi có tôi thì sẽ có gia đình của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Thế là đó. Thì những cái của tôi này nó làm cho mình là đau khổ. Đó. Cho nên rằng chánh kiến là gì? Chánh kiến là thấy các sự vật nó là vô thường, khổ, vô ngã. Có thể nói rằng khi mà thấy được như vậy có thể gọi là thấy như thật. Thấy sự vật là như thật. Đó. Chúng ta trước đây là vô minh, cho nên chúng ta thấy cái đẹp là chúng ta tham, rồi chúng ta thấy cái xấu là chúng ta chê. Đại khái là chúng ta bị vô minh là chúng thôi. Và khi thấy được như vậy thì có nghĩa là chúng ta có một cái nhìn, một cái biết là đúng đắn. Và biết đúng đắn này nó sẽ cho ra một cái hậu quả là gì? Là kể từ đây chúng ta sẽ bớt tham sân si, đấy là sẽ không còn là buồn vui trước tất cả các sự vật đổi thay. Là chúng ta sẽ thấy khi mà mình hiểu biết như vậy á, thì khi mình đổi thay, rồi khi trong gia đình mình có người thân mất hay là của cải mất vân vân, có cái sự đổi thay mà, thì như vậy chúng ta sẽ bớt đau khổ. Và những người có trí thì họ sẽ không đau khổ. Thế nào? Những người có trí thì họ sẽ không đau khổ. Nhưng mà chúng ta đang tu tập thì chúng ta sẽ bớt đau khổ trước cái sự mất mất mát. Có một cái câu chuyện thiền là cũng hay để nói lên rằng là cái sự hiểu biết là đúng đắn. Thì có một cái câu chuyện thiền là có tựa đề là ước gì ta có thể cho ngươi ánh trăng nhỉ. Thì có một cái vị thiền sư đó sống cuộc đời rất là trong sạch. Vì này chỉ có một cái túp lều, nhưng mà túp lều đó cái mái là nó cũng bị dột nữa, còn cái mái nó cũng không có còn nguyên vẹn. Thì một hôm có một tay kẻ trộm, thì cái tay trộm này hình như nó cũng không được may mắn lắm. Hắn đi vào cái nó đi vào cái thất của ông thiền sư này, vào rồi nó lục một hồi thấy không có cái gì hết. Thế rồi nó định là quay gót mà ra đi. Lúc đó ông thiền sư mới nói này: này ông bạn, không lẽ ông tới tay không rồi về tay không? Thôi thì đây ta không có cái gì, ta có cái quần đùi này đây, thôi là ngươi không về đi. Thế rồi tên trộm cũng cộng về. Sau khi tên trộm đi xong rồi thì ông thiền sư mới ngước nhìn cái ánh trăng qua cái lỗ hổng của mái nhà đó. Và ông thiền sư ông nhìn qua cái ánh ông nhìn qua cái lỗ hổng của mái nhà, ông nhìn ánh trăng và ông ta thốt lên một câu: ước gì ta có thể cho ngươi ánh trăng này nhỉ. Như vậy một cái câu chuyện thiền nó nói lên rằng là cái người mà gọi là vô sản, vô sản đây có nghĩa rằng là theo cái nghĩa là xả bỏ, không có sở hữu, không có tham đắm, họ có một cái hạnh phúc. Và cái ánh trăng để nói lên cái hạnh phúc của cái người hiểu Phật. Thế này đó, thì ý của cái câu chuyện thiền này là muốn nói lên rằng cái ông thiền sư này là chỉ cho hình tượng của Đức Phật, còn cái tên trộm kia là hình tượng chỉ cho chúng sinh đang đau khổ.
chúng sinh này đang đi tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái, còn cái kia là thế nào. Nhưng mà qua cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người trí là họ nhìn cuộc đời khác với chúng sinh. Thế nào? Họ nhìn cuộc đời khác với chúng sinh. Cuộc đời nó vẫn như vậy, cũng vẫn là nhà cửa xe cổ môi trường như vậy, nhưng mà tùy theo trình độ nhận thức khác nhau mà một người sẽ cảm nhận cái hạnh phúc là khác nhau. Đó. Người mà trình độ không có cái trình độ nhận thức Phật học á, thì người đó sẽ dễ dàng đau và đau khổ. Nhưng mà người có trình độ nhận thức Phật học á, thì người đó sẽ dễ vượt qua và đau khổ. Nếu như không nói rằng vì đó luôn an nhiên tự tại trước sự đổi thay của con người và môi trường hay là vũ trụ. Rồi chánh kiến còn có một cái nội dung nữa là gì? Thấy khổ và khổ và khổ diệt. Thấy khổ, nhưng mà đạo Phật không dừng lại đó. Đức Phật chỉ cho chúng ta một cái con đường để vượt qua cái khổ. Đó. Đức Phật mà nói khổ không phải để mà bi quan. Khổ là một cái sự thật. Sinh lão bệnh tử, được cầu bất đắc khổ, phản tận hồi khổ, ái biệt ly khổ. Đó, thì đây là những cái khổ là thật. Nhưng mà đạo Phật không dừng lại đó. Mục tiêu của đạo Phật là diệt khổ. Đó nè. Mục tiêu của đạo Phật là diệt khổ. Và người mà thấy như vậy là gọi là người có chánh kiến. Đấy là thấy khổ nhưng mà vượt qua khổ. Mà ví dụ như mình trước đây chúng ta chưa học Phật pháp, chúng ta đau rồi chúng ta bình thì chúng ta cảm thấy là buồn rầu đau là đau khổ. Đấy là hoặc là mình sắp sửa chết, hoặc là có người thân chết vân vân, thì mình rất là đau khổ. Đó. Nhưng mà khi mình có chánh kiến á, là có nghĩa rằng là mình diệt cái khổ đó. Thế là mình diệt được cái khổ đó. Thì người mà thấy biết như vậy á, thì gọi là chánh kiến. Rồi. Thì sau khi biết rồi thì phải làm gì? Thì qua chánh tư duy. Thì chúng ta thấy rằng cái công cái biết đó là gì? Là cần phải thể hiện ra. Nên là cần phải là thể hiện ra. Mình biết mà mình không thể hiện ra thì cái biết đó là vô nghĩa. Nên là cái biết đó là nó phải thể hiện qua gì? Thân khẩu ý. Thì cái biết đó nó thể hiện qua cái tư duy hay là suy nghĩ, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cái chánh tư duy nó gồm có là ba điểm sau đây. Thứ nhất là suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó nó không tham, nên là nó không tham. Và thứ hai là không sân, và thứ ba là bất hại, không hại bất kỳ ai, không hại bất kỳ loài hữu tình hay là vô tình nào. Đây, thì cái suy nghĩ nào mà nó nằm trong ba cái phạm vi này, tất nhiên là không tham, không sân và bất hại, thì cái này gọi là chánh tư duy, là có một cái sự suy nghĩ là đúng đắn. Đó. Thì đây là ba cái biểu hiện của cái là chánh kiến. Ba cái biểu hiện của là chánh kiến. Mà chánh kiến vì thế sự vật là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên người đó không tham. Vì thấy sự vật hiện tượng là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên vì ấy không sân, cho nên vì ấy không làm hại người, không làm hại người khác, không làm hại là bất kỳ ai, hữu tình hay là vô tình. Đó. Thậm chí ngay cả cây cỏ nữa,
là chúng ta cũng không nên làm, không nên bị làm hại. Đức Phật là khuyên cả vì xuất gia đệ tử của ngài là thậm chí khi có những đồ ăn thừa thì cũng không nên quăng ở trên những cái cỏ đang còn tươi vì sợ nó chết. Đấy là đến độ đến như vậy đó, để nói lên rằng đạo Phật có một cái tinh thần là nói như ngôn ngữ bây giờ gọi là bảo vệ mối, là môi trường hay là mối sinh. Đấy là từ ngàn xưa Đức Phật mặc dù vào cái thời kỳ cách đây hơn 2500 năm cũng có thể quả đất này phải nói cả một cái màu xanh của sự sống. Đấy là cây cối này kia rất là phải nói là rất là tốt tươi, nhưng mà lúc đó Đức Phật vẫn ý thức được vấn đề bảo vệ mối là môi trường. Đó, đây là cái điều làm biểu hiện cho cái chánh tư duy. Rồi từ cái chánh kiến đó nó cần phải thể hiện qua cái lời, qua cái lời nói, cho nên gọi là và chánh ngữ. Và chánh ngữ này thì có bốn. Thứ nhất là không nói dối. Không nói dối là vì sao? Tại vì chánh lý là cái sự thật. Nếu là mà mình nói dối á, thì nó sẽ quanh co, nó phạm lại cái sự thật. Tuy nhiên Đức Phật dạy cho chúng ta là rằng có những cái sự thật tùy thời mà nói, chứ không phải rằng là cái sự thật gì rồi mình cứ nói, mình cứ nói tuyệt ra. Mình phải biết lừa thời điểm, lừa không gian và thời gian, mà Đức Phật dạy như nha, là không nói dối. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta là không nói dối, nhưng có những cái sự thật chúng ta tùy thời mà nói ra làm sao để mà ta và người khác hoặc là cả hai là đều có lợi. Đó, chứ một cái sự thật mà nói ra hoặc là mình bị hại hoặc là người khác bị hại hoặc cả hai người mình đều bị hại cả thì không nên nói. Cho nên chúng ta mà phải học cái này. Đức Phật nói là không nên nói, không nên là nói dối, nhưng có những cái sự thật thì chúng ta phải tùy thời mà nói. Thế nào? Là nói ra chúng ta phải lừa cái thời điểm, nói ra để làm sao mà đôi bên hoặc là tất cả là có lời thì chúng ta là mới nói, không thì im, không thì giữ là im lặng. Rồi thứ hai là không nói lời là ác độc. Chúng ta biết rằng là cái lời ác độc là dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề. Thế nào? Những lời lẽ nặng nề này là nó biểu hiện cho cái là còn cái ý tưởng của chúng ta là không có tốt. Thế nào? Đó. Vì chúng ta biết rằng là cái lời nói là nó biểu hiện của cái tâm. Tâm của chúng ta mà không từ bi thì tự nhiên cái lời nói nó sẽ trở nên nặng nề, là ác độc. Nói là muốn hại người ta luôn. Đó. Cho nên gì? Đức Phật nói là các tỳ kheo đệ tử của ngài sống với nhau là phải dùng những cái lời lẽ là hài hòa, giống như được với, giống như được là với sự. Đó là nó có sự là hài hòa với nhau, chứ không phải là nói ra rồi để mà còn để mà kích bạc nhau, đấy là mà lì nhau. Đó. Cho nên là đây là cái điều không nói lời ác độc thì đây là biểu hiện của cái gọi là chánh ngữ, là lời nói là đúng đắn. Rồi cái thứ ba là không nói hai lưỡi, là không đem chuyện người khác để nói người này và cũng không đem chuyện người này để nói người khác để nhằm mục đích là ly tán con người là với nhau. Thì đây là cái điều mà Đức Phật dạy là chúng ta không nên là nói những lời thị phi là như vậy, nói hai lực như vậy. Rồi cái thứ tư là không nói lời lợi ích ngữ. Đây là những cái lời nói mà của các là kích thích là những người là khác phái để mà có những cái ý là không tốt. Đó,
gọi là đây là bốn cái nội dung của cái gọi là chánh ngữ, biểu hiện của cái là chánh kiến. Rồi bây giờ chánh kiến nó còn biểu hiện qua cái gì nữa? Như chúng ta biết rằng hoạt động của con người là thân khẩu ý. Thì bây giờ ý rồi, lời nói rồi, thì bây giờ qua cái thân, thì cái này gọi là chánh nghiệp. Nghiệp là hành động, nghiệp là hành động có tác ý, thế nào? Nghiệp thì chánh nghiệp nó có năm cái nội dung là như sau. Thứ nhất là không sát sinh, thế nào? Thứ nhất là không là sát sinh. Vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã rồi á, thì chúng ta sẽ không có khởi lên lòng tham, thế nào? Và biểu hiện của cái chánh kiến đó là không sản sinh, không là không giết người và cũng không giết các loài là động vật, đó là không sản sinh. Cái thứ hai là không trộm cắp, đây là biểu hiện là cái sự là gian tham, rồi không tà dâm. Thì đối với người tài gia thì Đức Phật là chấp nhận hay là thừa nhận là cái mối quan hệ một vợ một chồng, thế nào? Còn đối với người xuất gia thì tuyệt đối không có cái chuyện quan hệ là nam nữ. Rồi tiếp đến là không nói dối, vì như hồi nãy nói là cái nói dối đây là cũng là một cái biểu hiện của cái là tà kiến. Rồi cái tiếp nữa là không uống rượu, vì rượu là một cái chất là kích thích, chất kích thích nó sẽ làm cho tâm trí của chúng ta là mê say, và từ cái mê say đó mà nó biểu hiện ra những cái hành động là sai phạm, biểu hiện ra những cái hành động mà phải nói rằng gây khổ đau cho mình và cho người khác. Và cái rượu đây là một cái sản phẩm vào thời kỳ là Đức Phật, vì nó có một cái tác hại đến cái hạnh phúc cho con người. Và như chúng ta biết rằng hiện giờ là chúng ta thấy rằng là có những người phải nói say sưa trong cái men rượu và đã gây ra biết bao nhiêu cái khổ đau cho chính là bản thân hay là cho chính là gia đình mình. Cho nên rượu là một cái chất tiêu biểu cho tất cả những cái loại kích thích làm cho tâm trí con người là mê mờ. Và đây là năm cái biểu hiện được gọi là chánh nghiệp. Rồi qua một cái pháp môn kế tiếp gọi là chánh mạng. Mà chánh mạng đây là chỉ cho cái nghề nghiệp mà sinh sống của chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng khi mình làm, mình chọn cái nghề thì đương nhiên nên chọn những cái nghề là lương thiện, nên chọn những cái nghề là lương thiện. Và Đức Phật khuyên các Phật tử là hãy làm ăn, hãy chọn những cái nghề lương thiện và làm ăn cho thật giỏi. Để làm gì? Để có cái lợi tức. Tuy nhiên cái lợi tức đó mình biết sử dụng là đúng lắm. Một phần tư cái lợi tức là để ăn uống, để có cái sức khỏe. Và một phần tư kế tiếp của cái lợi tức được trích ra để đọc vào cái tiền vốn, làm cho cái công việc kinh doanh làm ăn của mình ngày ngày là phát triển lên. Và một phần tư kế tiếp là giúp đỡ cho bà con hoặc là đồng bào bị thiên tai lụt lụt hay là bị là những cái nghèo khó, thì giúp vốn liếng để cho họ là có cái cơ hội để mà sinh sống. Rồi một phần tư là cuối cùng là đi cúng chùa, tất nhiên là lo đời sống tâm linh. Như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một người là không những không chỉ là chủ trương vấn đề đạo đức và tâm linh, Nhưng mà Ngài còn đề cập đến rằng cái cuộc sống, tất nhiên là vấn đề cái nghề nghiệp, sinh sống và làm ăn. Thế là và Ngài khuyến khích rằng tất cả mọi người đều phải làm ăn để có để gì, để có tiền. Và Ngài nói rằng một cái quốc gia hay là một cái xứ sở mà nghèo đói á, thì đồng nghĩa với tội ác. Cho nên rằng là gì, Ngài chủ trương rằng là một gì, nếu như mà đời sống mà thấp quá, nghèo quá thì rất là khó tu. Thế là cho nên gì, cần phải có là kinh tế. Nhưng mà những người làm kinh tế là cần phải có cái lương tâm và đạo đức. Đã. Và vì vậy cho nên rằng để có một cái nghề nghiệp mà được gọi là tránh mạng thì chúng ta cần phải tránh năm kỹ nghề là như sau. Tất nhiên vào thời kỳ của Đức Phật thì năm kỹ nghề thứ nhất là đồ tể, tất nhiên là giết bò, giết heo và vân vân. Thì những cái này chúng ta thấy rằng là nó tạo ra là một cái tâm lý mà phải nói rằng khi chúng ta mặc dầu là chỉ giết súc vật thôi, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái tâm lý rất là tội lỗi cho chính cái bản thân là cái người làm đồ tể đó. Có một cái câu chuyện mà phải nói là rất là đau lòng. Đây là tiền đó, tiền có thật. Thì cái ông đó là đồ tể, ông ta làm nghề là mổ heo. Thế rồi là một hôm người vợ cằn nhằn là ông này, là tại vì ông này kỳ tèo với một cô gái nọ. Thế rồi khi mà lời qua tiếng lại thì ông chồng ông ta lại giết là người vợ. Giết xong rồi thì ông ta lấy dao, ông ta chặt khúc là người vợ ra từng khúc và quăng xuống cái hố xì. Đây chuyện không có thật. Để nói đây là một cái câu chuyện để nói lên cái gì, khi mà cái người mà đi mổ heo mổ bò, nói chung là đi là sát sinh hết, thì họ đã gây ra cái nhân xấu, là cái nhân ác rồi. Thế là và chính những cái hành động hàng ngày của họ đã tạo ra trong cái tâm lý của họ một cái thói quen xấu, một thói quen rất là xấu. Và cái thói quen đó nó trở nên rất là dễ dàng để mà khi mà phạm tội là giết người. Thế là mà chúng ta thấy rằng là một cái câu chuyện nghe có vẻ như là thần thoại, thế là nhưng mà nó lại có thật. Để nói lên rằng nếu như chúng ta mà cứ sống với những cái công việc mà phải nói rằng là sát sinh như vậy thì nó sẽ gây ra cái hậu quả không những khổ đau cho các loài động vật mà còn ngay chính bản thân của chúng ta cũng như cho gia đình của chúng ta. Cho nên cái chuyện mà sát sinh đó, nó có những cái hậu quả mà rất là xấu. Và chính trong vấn đề bảo vệ môi trường ngày nay trên toàn thế giới thì một trong những yếu tố đó là không nên sát hại là các cái thú vật. Và chúng ta thấy rằng lòng tham của con người, mặc dầu là các nhà nước đều cấm đoán vấn đề là săn bắn những cái loài thú hiếm, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái chuyện cấm đoán đó vẫn không được là tôn trọng. Thế là các nước cứ thi nhau như là giết voi, giết tê giác, rồi giết gấu và vân vân để phục vụ cho cái lòng tham là của con người. Rồi cái nghề kế tiếp là không nên là làm, đó là nghề buôn bán là phụ nữ. Và chúng ta thấy rằng là tưởng rằng là cái chuyện buôn bán phụ nữ đó là ngày xưa là mới có, nhưng mà hiện nay cũng vẫn là tràn lan, nhất là những cái quốc gia mà nghèo khó thì cái chuyện mà buôn bán là phụ nữ trẻ em hiện nay là đang là vấn nạn của thế giới. Rồi một cái nghề thứ ba mà Đức Phật cấm, mà Đức Phật khuyên là không nên là làm, đó là nghề là buôn rượu. Vì đây là buôn rượu hay nói chung là buôn những cái chất là kích thích, nó làm cho tâm trí của con người là mê mờ. Và chính cái sự mê mờ đó mà làm cho chính bản thân người đó cũng như gia đình và xã hội là khổ đau thêm. Rồi một cái nghề kế tiếp là buôn bán là thuốc độc. Là buôn bán là thuốc độc. Vì đây là một cái là sự việc là gián tiếp là sát sinh. Đó là buôn bán là thuốc độc. Rồi cái nghề kế tiếp nữa là vũ, là vũ khí. Chính cái sự buôn bán vũ khí này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để gây khổ đau cho mình và người khác. Ở đây là năm cái là nghề nghiệp mà như chúng ta biết rằng năm cái nghề nghiệp này chỉ là tiêu biểu, đúng không? Và khi mà cái cuộc sống của chúng ta phải nói rằng là nó có rất nhiều cái là phương diện, nó có rất nhiều là cái nghề nghiệp, thì chúng ta là tùy theo đó mà ứng dụng để làm sao những cái nghề của chúng ta làm á đừng hại mình mà cũng đừng hại là người á, cũng như là đừng có làm hại là môi trường. Thì đây là cái ý mà Đức Phật là khuyên là những cái người mà tu tập là nên là lưu ý. Cái này gọi là chánh mạng. Rồi chúng ta qua một cái pháp môn mà kế tiếp. Mình còn có chánh tinh tấn này, chánh mạng rồi. Là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Tại sao bị thiếu vậy? Bây giờ chánh tinh tấn thì chúng ta lần trước học. Lần trước học thì chánh tinh tấn là sẽ có là bốn. Sẽ có là bốn pháp. Thế là tất nhiên là tinh tấn là thứ nhất là những cái việc ác bất thiện mà chưa phát sinh thì chúng ta phải nỗ lực để làm cho nó đừng phát sinh. Rồi cái thứ hai là những ác bất thiện pháp mà đã phát sinh rồi. Tuy nhiên ở đây là chỉ cho 10 cái ác bất thiện pháp. Tuy nhiên là ba cái ác bất thiện pháp liên hệ đến cái ý. Thế là rồi ba cái việc ác bất thiện pháp liên hệ đến cái thân, rồi bốn cái pháp liên hệ đến cái lời nói. Thế là thì 10 cái ác bất thiện pháp này nếu như đã phát sinh rồi thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực làm cho nó là đoạn diệt, giảm và đoạn diệt. Rồi một cái tinh tấn thứ ba là các thiện pháp, hay là nói cho đúng ra 10 cái thiện pháp liên quan đến thân khẩu ý. 10 cái thiện pháp này nếu như chưa phát sinh thì chúng ta tinh tấn nỗ lực làm cho nó là phát sinh. Và cái tinh tấn thứ tư là những 10 thiện pháp này khi mà đã có phát sinh rồi thì chúng ta nỗ lực để làm cho nó tăng trưởng. Đây là bốn cái nội dung liên quan đến là cái chánh tinh tấn. Rồi chúng ta qua một cái gì nữa là chánh niệm. Thế này, niệm thì niệm thứ nhất là gì? Gọi là chánh niệm là tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là tất nhiên rằng mình phải luôn an trụ tâm vào tất cả những cái hành vi cử chỉ đi đứng nằm ngồi của con của mình. Thế là tất nhiên thân thể mình đang như thế nào, lời nói như thế nào, tâm mình như thế nào thì mình cần phải là rõ biết. Rõ biết chúng nhưng mà rồi là xả bỏ. Thế là đừng để chúng là chi phối. Như lần trước chúng ta học là chánh niệm tỉnh giác đối với thân, chánh niệm tỉnh giác đối với thọ hay là cảm xúc, chánh niệm tỉnh giác đối với cái tâm, vậy là tâm bị, rồi chánh niệm tỉnh giác đối với pháp hay là đối tượng của nhận thức. Thì chánh niệm tỉnh giác là có nghĩa là sao? Là an trú vào những cái đối tượng đó Nhưng mà tỉnh giác có nghĩa là không, không mê mờ. Có nghĩa rằng chúng ta thấy được cái ảo của còn của chúng trẻ má đừng có bám víu. Nghĩa là mà hãy buông, hãy buông xả. Đó. Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái gì mình thấy, tất cả những cái gì mình nghe, tất cả những cái gì mình cảm xúc, tất cả những cái gì mà mình biết thì chúng đều là ảo. Thế này đều là ảo. Giống như một cái tấm gương để trước mặt của quý vị. Rồi tất cả quý vị nhìn vào tấm gương đó, quý vị sẽ thấy rằng tất cả quý vị đều phản ánh, đều nằm ở trong gương đó. Đấy là đó. Nhưng mà những cái hình ảnh nằm ở trong gương đó chỉ là ảo. Thế là còn chính là quý vị ở ngoài mới là cái thật, hay còn gọi là thực tại. Thì một cái ví dụ như vậy để cho thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì cái việc chánh niệm tỉnh giác rất là quan trọng. Thế là niệm là có nghĩa là chúng ta là an trú tâm vào một đối tượng. Nhưng mà an trú tâm vào một đối tượng tưởng, nhưng mà chúng ta không có chấp thủ là bằng đi. Đó. Rồi chánh niệm là còn có một cái nội dung nữa là chủ tâm cảnh giác. Chủ tâm cảnh giác đây là chỉ cho khi chúng ta là ngồi thiền. Khi chúng ta là ngồi thiền và khi hơi thở vào chúng ta rõ biết hơi thở vào, thở ra chúng ta rõ biết hơi thở ra. Đó. Thì cái này cũng gọi là chánh niệm, và cái từ mà Đức Phật sử dụng gọi là chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác thì cái niệm này rồi có lẽ rằng chúng ta sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Theo kế hoạch thì có lẽ là vào là đêm 11 tháng 1 chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Thì lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau là ngồi, còn ngồi thiền niệm hơi thở. Đó là thực tập luôn là đêm đó, đêm 11 tháng 1 thì chúng ta sẽ tập cái ngồi thiền niệm hơi thở. Thì đêm đó chúng ta sẽ gặp nhau là ngày 11 tây là tháng 1 nha. Tất nhiên ngày là thứ 6. Thì đó là nội dung của con của chánh niệm. Rồi xong rồi chúng ta sẽ qua một cái nội dung kế tiếp là chánh định. Định đây là chỉ cho cái sự nhất tâm. Đấy là định đây là chỉ cho sự nhất tâm. Mà chính cái sự chánh niệm á, hay là dừng tâm lại trên cái đối tượng á, đây là cái điều kiện rất thuận lợi để giúp cho hành giả lần lượt đạt được đến là tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tử thiền. Người có chánh niệm thì người đó sẽ đạt được là một cái trạng thái tâm gọi là sơ thiền. Người sơ thiền là cái người có được tâm và tử, tất nhiên có được sự chú ý. Rồi lên nhị thiền thì người đó sẽ có một cái tâm tĩnh gọi là hỷ hay là niềm vui. Niềm vui thuộc về là tinh thần. Rồi vì đó sẽ lần lượt đạt được cái tam thiền. Thì vì đó sẽ có được một cái thân thể nhẹ nhàng, thích an, là thoải mái. Rồi vì đó sẽ đạt được một cái trạng thái thiền là thứ tư. Đấy là thiền thứ này gọi là nhất tâm, là một cái trạng thái tâm hoàn toàn là thanh tịnh, thuần khiết, là vắng lặng. Hoàn toàn là vắng lặng. Thì cái thiền thứ tư này chính là định. Thế này định. Và cái đệ tử thiền này sẽ là cái nền tảng để vị này có là trí tuệ. Chúng ta thấy rằng là trong cái lộ trình tu tập như mình thường biết là giới, định, tuệ, giới định tuệ. Thì khi một cái cỏ định rồi thì sẽ có tuệ. Thế nào? Và cái chẳng định đó, đây là chỉ cho cái sự là nhất tâm, chỉ cho cái sự là nhất tâm, hay là cái tâm là thanh tịnh, là vắng lặng. Có một cái câu chuyện thiền để kể cho quý vị nghe để cho vui, là vào thế kỷ thứ 13 ở Nhật Bản có một cái nhóm là du sĩ, tất nhiên là tăng sĩ. Thì thời kỳ đó thiền định chưa có là du nhập vào cái vùng đất đó, thì những cái người du sĩ hay là bậc tu này là có là 4 người. Thì 4 người đó một hôm đó là đang đi ngang qua một cái ngôi đền và thấy trời tối rồi, làm thôi bây giờ là 4 người mình đi vào trong cái ngôi đền, thắp một ngọn đèn cây để ở giữa ngôi đền đó, rồi 4 người ngồi 4 góc thi xem từ ai là im lặng nhất, ai là im lặng lâu nhất. Thế rồi bắt đầu ngồi cả 4 người đều im lặng. Thế rồi một hồi thì tự nhiên có một cái ngọn gió nó thổi mạnh bốn cái cửa sổ, và nó thổi vào rồi thì ngọn đèn dầu là bị là lung lay, là sắp tắt. Thì lúc đó là có một người mới thốt lên: ô, ngọn đèn cày. Đấy là một người là nói rồi. Người thứ hai là nói tiếp: đừng để cho nó tắt. Rồi người thứ ba nói: tụi bé không được nói. Tất nhiên là mấy người không được nói. Là người thứ ba. Có thể người thứ tư mà nói này: chính ba là người không nói. Thì một cái câu chuyện thiền thế nè, một cái câu chuyện thiền vui, nhưng mà để nói rằng là có người của còn một cái con người khi mặc dù là tu tập đó, nhưng mà khi chưa đạt đến cái trạng thái là đích giải thoát rồi đó, thì vẫn còn ở trong kỳ vọng mà gọi rằng là chưa có được là sáng tỏ. Thấy không? 4 người thi nhau ai giữ im lặng nhất. Nhưng mà cuối cùng rồi thì thế nào? Người nào cũng là nói hết. Tất nhiên cuối cùng là người nào cũng không có giữ được sự im lặng. Đây là một cái câu chuyện thiền để nói rằng là cái việc học thiền là thiền định là cần phải là cẩn thận phải không, và đúng đắn. Rồi như vậy rằng là đủ rồi. Tất nhiên là chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái pháp đầu tiên là chánh tri kiến, phải không, rồi cuối cùng là chánh định. Thì như vậy có thể nói rằng như vậy là chúng ta thấy rằng là có thể nói rằng là bắt đầu là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là cho mình một cái nhận biết là đúng đắn, đấy nè. Và sau cùng rồi thì chỉ có việc ngồi thiền để mà giữ im, để mà giữ là im lặng, đấy nè. Và như vậy thể rằng là chánh kiến đầu và cuối cùng là đừng đấy nè. Ban đầu là phân biệt cái đúng và cái sai, cái chánh cái tà, và tu tập là đấy nè. Xong rồi được cuối cùng thì chỉ việc mối là ngồi thiền, đấy nè. Cuối cùng là chỉ việc là ngồi thiền để cho tâm mình được an tịnh. Lúc đó không còn có nghĩ ngợi là gì hết được, thế này, không còn nghĩ ngợi gì hết được. Rồi và trong bản chánh đạo này thì có thể chia thành giới, định, tuệ, hay còn gọi là tam vô lậu học là như sau. Tam vô lậu học tất nhiên là một cái học mà nó dẫn đến cái sự là giải thoát, không còn lậu hoặc phiền là phiền não, cho nên gọi là vô lậu, thế này. Tất nhiên là ba kỳ học mà nó dẫn đến cái sự giải thoát, không còn phiền não và khổ đau. Và giới là ở đây có nghĩa là bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì cái này có thể xem như là dự giới, là cái người mà có cái lời ăn tiếng nói, những người mà có những cái nghề nghiệp là lương thiện, còn có những cái hành động là lương thiện, có những cái nghề nghiệp là đúng đắn, thì cái người này là sẽ có cái điều kiện hay có cơ hội để mà đi vào là thiền định. Rồi định thì sẽ bao gồm là gì? Chẳng tĩnh tấn, chẳng niềm và chẳng định. Đó, thì có thể là bao gồm ba yếu tố này. Và tuệ thì đây chính là chánh kiến và chánh tư. Và chánh tư ghi là có những cái suy nghĩ là đúng đắn. Rồi vì bây giờ chúng ta xem thử tóm lại 37 pháp ở trường nào, thì có thử là nó như thế nào. 37 phẩm trợ đạo có thể chia thành là 6 nhóm. Thứ nhất là tứ niệm xứ. Thứ hai là tứ chánh cần, hay là bốn loại là tinh tấn. Thứ ba là tứ như ý túc. Tất nhiên bốn cái loại là thiền định có khả năng đưa đến có khả năng là đưa đến là gì? Đưa đến đích là giải thoát. Thế nào? Rồi đến ngũ căn là ngũ lực. Tất nhiên là năm cái phẩm chất hay là năm cái đức tính là tiến tấn, niềm, định, tuệ, là đưa hành giả đến đức giải thoát. Rồi đến thất giác chi là bảy cái yếu tố đưa đến là giác ngộ. Rồi bát hạnh đạo tất nhiên là tám yếu tố hay là tám cái phẩm chất đưa hành giả đến đức giải thoát. Rồi chúng ta có cái nhận xét kế tiếp. Sáu nhóm pháp môn này có những nội dung giống nhau. Nên là chúng ta sẽ thấy rằng giả như nói về niềm thì trong tự niệm xứ có. Nên là rồi là trong chỗ gì? Rồi trong đệ, rồi trong chỗ là ngũ căn, ngũ lực là cũng có. Rồi trong điện thức giác trí là cũng có. Nên là niềm á. Rồi cũng như trong bạc thẳng đào cũng là cũng có. Tất nhiên là những sáu cái nhóm này, cái nội dung của chúng ấy, là nó gì? Nó tương tự là giống nhau. Nhưng tùy theo góc độ nhìn khác nhau mà có tên gọi là khác nhau. Đó là nội dung của sáu cái nhóm pháp môn này chúng ta thấy rằng là nó giống nhau, nhưng mà tùy theo cái góc độ nhìn. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là năm căn và năm lực á, thì gồm có gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thế là tín là niệm, là niềm tin, tin vào tam bảo. Tất nhiên một cái ông con người mới đến học đạo chưa biết gì hết thì đang cần cầu sự chỉ dạy của các thầy cô. Thế là tất nhiên là của tăng ni, thì cái niềm tin này xem như là tha lực. Thế là nhưng mà rồi sau khi mà được hướng dẫn, được thầy cô chỉ cho những cái phương pháp tu tập rồi á, thì từ mỗi người sau đó là gì? Tinh tấn, rồi niềm, rồi tình, rồi cuối cùng là có tuệ. Lúc tuệ đó xem như là tử, là từ lực. Thế là thì nó chỉ cho khi nó đến năm căn và năm lực thì đó là chỉ cho cái một cái sự chuyển biến từ tha lực đến từ lực. Thế nào? Còn như là bát thánh đạo, bát thánh đạo chúng ta vừa mới học thì mở đầu là chánh trí, chánh trí kiến là nói đến cái sự thấy biết là đúng đắn, và sau đó một loạt những cái pháp môn kế tiếp, và cuối cùng người đó chỉ có một việc là thiền định mà thôi. Đấy là tại vì yên tâm rồi, vì mình đã phân biệt rồi, mình đã biết nhờ cái chánh kiến mà mình biết cái nào đúng, cái nào sai, và bây giờ chỉ việc ngồi thiền định. Thế này tất nhiên là tùy theo cái góc độ nhìn mà các cái pháp môn này được phân chia ra làm thành sáu nhóm như vậy. Có thể nói tóm lại 37 phẩm trợ đạo được bao gồm trong tam vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Là 37 phẩm, là chúng ta sẽ thấy rằng là hay là 6 cái nhóm pháp môn này đó, mình có thể phân chia lại để cho dễ hiểu, dễ nắm bắt. Đó là giới, định và tuệ. Cũng giống như trong những cái câu những cái câu kệ mà chúng ta tụng đọc là hàng ngày, giới hương, định hương, dự tuệ hương, giải thoát, giải thoát, tin kiến hương. Đó, thế nào? Tức như đây chỉ cho năm, chỉ cho năm cái yếu tố. Ba yếu tố đầu là giới, định, tuệ. Thế nào? Đây là ba cái pháp môn gọi là phụ học. Thì khi mà ba cái pháp môn này mà chúng ta chứng đạt được rồi á, thì tự nhiên giải thoát sẽ đi. Thế nào? Giải thoát trí là tin kiến. Tất nhiên là cái tâm của mình và cái suy nghĩ mình tự nhiên là giải thoát. Thế nào? Mình im lặng là cũng trong im lặng, trong sự là thanh bình. Và khi mình nói năng á, thì cũng nói năng trong sự thanh thanh bình và giải thoát. Đó. Thì đây là có thể nói 37 phẩm trợ đạo này có thể gom lại thành là giới, định và tuệ. Như vậy là mình dễ hiểu hơn. 37 pháp môn này là căn bản cho sự tìm hiểu các pháp môn tu tập của đạo Phật về sau này. Đây, 37 pháp môn này chúng ta vừa mới học đây là nó thuộc Phật giáo Tam Sơn của thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Thì đây là như là được chắc lọc lại, đó là được chắc lọc lại thành 37 pháp môn này. Và 37 pháp môn này như chúng ta là vừa phân tích trong những ngày qua, thì những cái pháp môn này rất là căn bản. Chúng ta giúp cho chúng ta là có được một cái nhìn, một cái hiểu biết đúng đắn, để về sau này khi chúng ta đi vào những kinh điển là đại thừa là chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng để mà sau này chúng ta là đọc hiểu, để mà không bị là lung lay. Cũng giống như là Kimura Taiken là một là học giả Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản. Ông ta là tác giả của ba bộ luận nổi tiếng. Thứ nhất là Phật giáo Nguyên thủy tư tưởng luận. Thứ hai là Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận. Thứ ba là Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận. Đây là ba quyển luận bàn về ba cái giai đoạn phát triển của đạo Phật. Và với cái sự hiểu biết sâu sắc còn của mình, thì ông Kimura Taiken ông ta tuyên bố rằng chúng ta không thể nào có thể hiểu được tư tưởng Phật giáo Đại thừa nếu chúng ta chưa hiểu được tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy. Và có thể nói rằng chúng ta không thể nào có thể hiểu được các pháp môn của Phật giáo Đại thừa nếu như chúng ta chưa hiểu được các pháp môn tu tập của Phật giáo Nguyên thủy. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cũng một lần nữa cũng rất may mắn là được tìm hiểu, được chia sẻ những cái hiểu biết về những cái pháp môn Tam Sơ hay là đầu tiên của Phật giáo, với những cái kiến thức là vừa chia sẻ được thì sẽ giúp cho chúng ta có những cái hiểu biết đúng đắn để mà phát triển, để mà tu tập, để mà vận dụng trong cái cuộc sống này. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta hành trì đúng đắn thì cái kết quả tất nhiên là mục tiêu giải thoát hay là hạnh phúc an lạc nó sẽ đến với chúng ta ngay trong cái cuộc đời này. Và rất mong rằng tất cả chúng ta là nỗ lực để mà mình đạt đến mục tiêu giải thoát an lạc niết bàn như Đức Phật hằng mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? cho nói chút xíu nữa, là chúng tôi có một cái trang web nhé. À, cái trang web đó là www.thầythongdức.com. Thì cái trang web này đang hoạt động. Trong cái trang web này chúng tôi có những cái bài viết và những cái phần âm thanh MP3 cũng giống như MP4 là video. Thì quý vị có thể là mở xem trong thời gian mà sau này khi chúng ta tạm thời là xa cách nữa nè, thì quý vị có thể mở cái trang web này để mà tham khảo thêm về Phật pháp. Và cái trang web dưới là www.tongdức.net.vn. thì cái trang web này là chúng tôi là đang cho chạy thử. Và rồi khi chúng tôi là về lại Việt Nam thì chúng tôi sẽ cho hoàn thiện về cái nội dung. Đó. Đây là hai cái trang web mà để mà quý vị có thể là tham khảo là trong tương lai.
Đạo giang chân lý mở đường đường.